Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 9 với đề tài Lập nên ngày thánh phần 5 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 từ câu 12 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Xin mời anh chị em cùng dỡ ra trong Kinh Thánh sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20, sau đó sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 5. Chúng ta vừa đặt câu hỏi vừa trả lời: vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Vì sao tôi yêu mến Ngài? Chúng ta trả lời: vì Chúa chết thay tôi, vì Chúa yêu tôi. Trong tình yêu đó, chúng ta sống để đáp ứng lại với Chúa và thờ phượng Chúa. Trong bài học chúng ta tiếp tục hôm nay về lập nên ngày thánh, là chỗ rõ ràng hơn hết, mạnh mẽ hơn hết để chúng ta bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Cho nên ở đây là chỗ cũng đo lường thực chất trong đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta bắt đầu từ câu số 8 trong Số Ký Tô Ký đoạn 20. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 5, câu 12. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy, cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Lạy Chúa, xin lời của Chúa sống động trong chúng con. Xin Thánh Linh Chúa soi sáng chúng con để hiểu, nghe, làm theo tất cả những gì Chúa dặn bảo, và ban cho chúng con sức mạnh của Chúa để bước đi trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh này về sứ điệp mà Chúa dành cho chúng ta để chúng ta có thể sống và làm theo. Đây là điều răn thứ tư mà chúng ta nói là điều kiện của sự thờ phượng. Tôi muốn bắt đầu lại chữ điều kiện này để chúng ta được nhắc nhở và cũng được nối kết vào trong thời điểm hiện tại của chúng ta sống trong thời đại ân điển của Hội Thánh. Khi chúng ta nói về điều răn thì chúng ta nói điều răn thứ tư thuộc về 10 điều răn. Chúng ta đã thiết lập trong bài học của chúng ta đó là các điều răn này là Chúa ban cho con dân Chúa, dân sự Chúa để có thể hiểu biết về Chúa, để có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Và mục đích của điều răn, mục đích của luật pháp Chúa không bao giờ là để cho chúng ta tự sức mình, dùng sức mình để làm cho trọn, làm cho thành và từ nơi đó đứng vào trong sự liên hệ với Chúa. Điều răn bày tỏ Chúa, điều răn chỉ dạy cho chúng ta về chúng ta và sự liên hệ. Trong 10 điều răn, Chúa nói về sự liên hệ của con người đối với Chúa là Đức Chúa Trời. Và trong sự liên hệ với Chúa đối với những người khác, cho nên có hai phần là sự liên hệ với Chúa và với con người. Tất cả tổng kết lại sự sống của chúng ta ở trong Chúa và cách sống của chúng ta với người khác. Chỉ ra cho chúng ta con đường phải đi và chỉ cho chúng ta rằng mình không thể nào làm trọn thành những điều này. Như vậy, ở trong thời đại của chúng ta là thời đại của ân điển, khi chúng ta được cứu trong huyết báo Chúa Giê-xu, thì những điều răn này, những sự dạy dỗ này có còn áp dụng hay không? Và chúng ta trả lời cách khẳng định rất là rõ ràng là còn áp dụng, và áp dụng cách rõ ràng hơn nữa, bởi vì bây giờ chúng ta đã có toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta đã có toàn sự mặc khải, chúng ta có ân sủng của Chúa ban cho, chúng ta có sự tha thứ tại thập tự giá, chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong tấm lòng của chúng ta để sống cho Chúa và vì Chúa. Không có nghĩa là chúng ta có thể làm thành toàn, nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc và không làm. Nhưng bây giờ chúng ta làm vì đáp ứng với ân điển và công việc mà Chúa đã làm cho chúng ta tại thập tự giá. Cho nên chúng ta nhắc lại, thói quen hay là tập quán hay là sự suy nghĩ của con dân Chúa trong hội thánh nói chung là chúng ta thường coi nhẹ điều răn thứ tư này. Chúng ta thường coi nhẹ điều mà Chúa dạy là phải biệt riêng ra ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Như chúng ta nói, nếu mà chúng ta giết người là một vấn đề rất lớn, chúng ta lấy danh Chúa ra làm chơi, chúng ta cúi lại trước thần tượng là chuyện rất lớn, phải không? Nhiều khi chúng ta nói rõ ràng, tôi thà chết chứ không có quỳ lại trước tượng nào, không có vái hương nhang gì trước bàn thờ ai nữa. Vì sao? Vì tôi là con Chúa, vì tôi là người tin Chúa rồi, tôi không làm những chuyện đó, không ai bắt buộc tôi làm những chuyện đó. Mình đứng vững vàng trong những khía cạnh của đức tin đó, nhưng cũng trong khía cạnh đức tin, cũng trong một cái chiều hướng đó, thì ngày nghỉ làm nên ngày thánh thì thường xuyên mình bỏ qua, mình coi nhẹ. Cho nên chúng ta cần gọi là phục hồi trở lại chỗ đứng quan trọng của lẽ đạo này. Không phải là để từ nơi đó chứng minh rằng mình xứng đáng để được cứu, nhưng từ nơi đó chứng minh rằng mình hiểu vấn đề của sự cứu rỗi và mình hiểu vấn đề của ân sủng Chúa và sự đáp ứng. Nếu so sánh thì đáp ứng của những người tin Chúa bây giờ phải rõ ràng và cặn kẽ và sâu nhiệm hơn là những người trong thời kỳ cựu ước, trong khi đó họ đã không có toàn vẹn Kinh Thánh và đã không có kinh nghiệm ân sủng như chúng ta đã kinh nghiệm. Cho nên tôi muốn nhắc lại điều đó, kẻo chúng ta thứ nhất nghĩ rằng nếu như vậy thì mình trở lại với luật pháp chăng, để làm trọn luật pháp để được cứu và chứng minh sự cứu rỗi? Không, mình không trở lại với luật pháp để chứng minh sự cứu rỗi, nhưng mình trở lại luật pháp để hiểu về đường hướng dẫn của Chúa cho sự liên hệ của con người đối với Chúa và con người với nhau, và trong chỗ hiểu biết đó làm thành toàn trong ân điển Chúa theo sức mà Chúa ban cho mỗi người. Kẻo chúng ta lại trở lại là sau khi nghe rồi thì nói rằng nhưng mà chúng ta khác, trong thời điểm khác, không còn ở dưới luật pháp nữa. Chúng ta không ở dưới luật pháp trong cái nghĩa là không qua luật pháp để được cứu rỗi, nhưng chúng ta ở dưới sự hướng dẫn dạy dỗ của lời Chúa, vì lời Chúa trong cựu ước lẫn tân ước bày tỏ cho chúng ta về Đức Chúa Trời và sự liên hệ với Chúa. Cho nên đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta phải hiểu. Cho nên trở lại với điều kiện đó thì chúng ta đã học phần 1 rồi. Đó là điều kiện của sự thờ phượng là phải thiết lập đúng nề nếp của cuộc sống và sẽ biệt riêng ra ngày thánh. Phần đó chúng ta đã nói qua, tôi sẽ ôn lại một tí. Rồi chúng ta muốn nhấn mạnh hôm nay về vấn đề hầu việc trọn ngày thánh. Cái ngày thánh được biệt riêng ra cho mục đích của sự hầu việc Chúa. Rồi chúng ta đi tới phần số 2, đó là thiết lập đúng đáp ứng của tấm lòng. Lúc nãy nếu mà chúng ta nghe đọc thì trong suốt Ê-díp Tô Ký, cái lý do của lễ đạo điều răn thứ tư khác hơn với lại cái lý do được bày tỏ ở trong Phục Thượng Luật Lịch Ký. Cho nên chúng ta có hai phần, một bên là nề nếp cuộc sống, một bên là đáp ứng tấm lòng của những người được cứu, và chúng ta muốn thấy điều đó. Trở lại một tí về vấn đề thiết lập đúng nề nếp của cuộc sống, thì ở trong suốt Ê-díp Tô Ký cho chúng ta biết là nề nếp này là ban cho tất cả mọi người, ban cho tất cả mọi người theo hệ thống hay là theo cái phương cách của Đức Chúa Trời khi Chúa tạo dựng nên trời đất. Đó là bởi vì phương cách Chúa thẩm định đời sống trong công cuộc sáng tạo của Chúa, cho nên chúng ta phải đặt để vấn đề phân biệt ngày nghỉ của Chúa một cách hết sức là quan trọng. Câu số 8, chúng ta trở lại, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Người hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, rồi giải thích chi tiết ngày nghỉ đó ra như thế nào và cái lý do thì trong câu 11. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ, vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Và ngay cả những người không tin Chúa, như chúng ta đã nói, ở Việt Nam có một thời gian họ nói tất cả mọi người đi làm cả Chủ nhật. Nhưng mà làm một thời gian không được, dân chúng không chịu nổi, không sống được trong hệ thống đó. Bởi vì đây là hệ thống sống, mẫu mực sống, cái nề nếp sống trên căn bản tạo dựng của Đức Chúa Trời. Cho nên mọi người đều phải sống, làm việc 6 ngày, một ngày phải biệt riêng ra. Dù là những người không biết Chúa thì họ chả dùng thời gian đó để thờ phượng Chúa. Nhưng mà bởi vì đây là công việc mẫu mực của sự sáng tạo, cho nên chúng ta nhớ rằng nó cho tất cả mọi người trong đời sống mà Chúa ban cho trên đất này. Nhưng mà với những người thuộc về Chúa thì trở thành một ngày hoàn toàn đặc biệt, bởi vì chữ là làm nên ngày thánh, nghĩa là biệt riêng ra với một mục đích đặc biệt đặc thù, và mục đích đặc biệt đặc thù đó là cho Chúa. Cho nên chúng ta nói rằng đây không phải là ngày mà chúng ta làm cho nên thánh, ngày mà Đức Chúa Trời đã tạo nên và biệt riêng ra để làm thánh, và Chúa đã thiết lập nó là ngày đặc biệt với một mục đích đặc biệt. Và sự nên thánh của chúng ta hay làm nên thánh của chúng ta nghĩa là đừng làm cho ô uế, đừng làm cho sai trật cái mục đích mà Chúa đã tạo dựng nên ngày này. Chữ dùng ở đây chúng ta thấy là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Lát nữa tôi sẽ giải thích chữ làm nên ngày thánh có cái lý do của cái chữ dịch như vậy. Tại vì nó không phải là mình chỉ ngồi không, nó là công việc phải làm, công chuyện mình phải thực hiện để ngày đó trở thành ngày thánh cho chính mình. Nhưng về ngày thánh này thì chúng ta đã dùng trong Xuất Ghi Thư Ký đoạn 16 nói về câu chuyện hay là bài học từ Chúa ban cho mana và cái phương cách Chúa ban cho mana. Chúng ta cần nhắc lại một tí ở đây. Tôi sẽ không đọc lại, nhưng mà anh chị em nếu có thời giờ thì cũng nên ôn lại trong đoạn 16, nói lên những chi tiết rất là đặc biệt cho chúng ta và nói rất rõ ràng cho chúng ta, đó là Chúa muốn ngày đó được biệt riêng ra. Và Chúa biệt riêng ra ngày đó bằng cách dùng phương cách cung cấp nhu cầu cho đời sống để cho chúng ta thấy rằng ngay trong cái cách Chúa cung cấp nhu cầu đời sống, Chúa hoàn toàn muốn biệt riêng ngày này ra, không cho cái mục đích như 6 ngày kia. Và Chúa bảo đảm rằng tất cả mọi nhu cầu của con dân Chúa sẽ được an bài trong sự ban cho của Chúa khi họ dành riêng ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Thì chúng ta đã thiết lập rằng cái ngày đó thì sẽ không mất mát gì nếu mà chúng ta để riêng ngày đó không làm công việc sinh nhai của mình. Người đi ra lượm mana thì trong những ngày kia mà lượm mà để dành á, thì nó trở thành hôi thối. Nhưng mà ngày thứ 6 đi ra lượm mana thì Chúa cho lượm gấp đôi để nói rằng ngày thứ 7 là ngày không ra để mà lượm mana, nhưng sẽ có sự ban cho đầy đủ của Chúa cho ngày đó. Cho nên sự hiểu biết đầu tiên là sẽ không có sự mất mát khi chúng ta vâng phục lời của Chúa, sống cho trọn thành cái ngày biệt riêng ra. Nhưng mà về phần ngược lại đó thì Chúa cũng nhắc lại là nếu mà cái ngày đó mà đi ra đó thì thứ nhất là Chúa sẽ không ban cho điều gì. Ngày hôm đó không có mana nào rớt xuống hết. Đi ra tìm cũng sẽ không có. Và thứ hai đó là nếu mà có đó thì là chỉ có cái họa chứ không có cái phước. Nghĩa là những người đi ra đó sẽ mang họa cho mình. Nghĩa là Chúa nói rõ ràng đó là cái ngày đó nếu mà cứ tiếp tục đi theo cái mục đích của mình mà không có sống bày tỏ ra trong thay đổi của đức tin thì mình sẽ đi vào chỗ lụng bại của đức tin chứ không có tăng tiến thêm. Và Chúa làm cho rõ ràng điều đó, cho nên những gì mà để dành sai trật thì Chúa làm cho sình thối lên, Chúa làm cho nổi dòi lên để cho rõ ràng đó là nếu mà mình đi đường riêng của mình thì sẽ không được phước hạnh của Chúa. Không có nghĩa là trong thời đại của chúng ta có những công việc bất thường hay là có những cái gọi là khẩn cấp, có những chuyện mình cần phải giải quyết, đi ra làm gì đó là Chúa phạt, Chúa rượt, Chúa đánh, Chúa cắt con đầu lòng. Chúa làm những chuyện mà nghĩ giống như là người Pharisee đó, hễ mà phạm luật này là
xuống địa ngục.
Không, Chúa không phải như vậy, luật pháp Chúa không phải như vậy, ân điển Chúa không phải như vậy. Nhưng mà nếu tập quán của đời sống, không phải chỉ tập quán của đời sống, sự suy nghĩ giá trị của mình trong đời sống đó mà không có cái sự phân biệt rõ ràng, mà hơn nữa không phải là cái ngày đó là ngày trọng tâm đại diện cho tất cả những ngày khác của mình, cái giá trị của ngày đó nó chi phối tất cả những ngày khác, thì chắc chắn là mình không đi con đường mà Chúa đã dạy và đem mình tới một chỗ sai trật rất lớn trong đời sống theo Chúa. Cho nên phân biệt ngày đó ra cho mục đích của Chúa. Và hôm nay chúng ta tiếp tục phần số 2 là chúng ta sẽ hầu việc trong ngày đó. Tôi sẽ hầu việc trọn ngày thánh của Chúa. Ở đây thì chúng ta thấy là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngày đó là ngày nghỉ của ai? Đáng lẽ là ngày nghỉ của các ngươi. Nếu mình nói cái ngày nghỉ là mình nói là ngày mình nghỉ làm, ngày mình nghỉ công việc, nhưng mà chú ý nó không phải. Cái ngày nghỉ đó là cái ngày thuộc về Đức Giê-hô-va. Nghĩa là cái ngày đó, cái công việc hay là cái chuyện mình làm trong ngày đó, cái ngày đó thuộc về Đức Giê-hô-va một cách đặc thù. Tất cả mọi ngày đều thuộc về Chúa, tất cả mọi thời giờ chúng ta đều thuộc về Chúa. Nhưng mà chú nói là cái ngày đó đại diện và tiêu biểu cho sự liên hệ với Chúa một cách rất là đặc thù để chúng ta hiện thấy điều đó. Ngày đó là ngày yên nghỉ, nhưng ngày đó là ngày yên nghỉ cho Chúa và vì Chúa. Ngày đó là ngày để yên nghỉ để cho sự liên hệ với Chúa được toàn thành, được bày tỏ một cách rõ ràng, không có bị chi phối, không có bị giới hạn. Cho nên chúng ta có thể nói đơn giản đó là ngày nghỉ để phục vụ, ngày nghỉ để hầu việc Chúa, ngày nghỉ để sống trọn thành đầy trọn cho Chúa. Nhưng mà có người nói, nhưng mà ngày đó là mình đi làm mệt rồi thì phải có ngày để ngủ thêm, hay là ngày để giặt đồ, ngày đi chợ. Ngày đó kêu bằng ngày thứ bảy. Trong môi trường làm việc của chúng ta, cái ngày mà đi chợ, ngày giặt đồ, ngày ngủ thêm gọi là ngày thứ bảy. Còn ngày Chủ nhật là ngày nghỉ cho Chúa, vì Chúa. Cho đó không phải là cái ngày cho mình. Lát nữa chúng ta sẽ thấy rõ ràng lắm, Chúa nói cái ngày đó không phải là cho các ngươi đâu. Chúng ta muốn hiểu điều đó. Cho nên hiểu một cách rất là đơn giản như vậy, nó giúp cho chúng ta. Là vì thường thường là chúng ta nghĩ rằng đây là ngày nghỉ của mình, rồi mình dành ra một vài tiếng đồng hồ cho Chúa. Trong khi đó nó hoàn toàn ngược lại, nó là ngày của Chúa, và Chúa ban cho chúng ta trọn ngày đó để sống cho Chúa, để sống vì Chúa, để có thời giờ với gia đình, để thăm viếng, để bày tỏ tình yêu thương, để sống trọn thành trong đức tin mà không bị chi phối giới hạn bởi công ăn việc làm. Chúa nói chuyện công ăn việc làm, ta sẽ ban cho an bài mọi chuyện để ngày đó ra để sống trong đức tin, vì nó sẽ tiêu biểu cho giá trị sống cho tất cả những ngày khác. Vì thế câu nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Cái chữ làm này nó đặc biệt, tại vì chữ gọi là làm nên ngày thánh không có nghĩa là mình để nó cái tự nhiên cái nó thánh, nghĩa là cái mục đích đã được thánh rồi, mục đích đã được biệt riêng ra rồi, nhưng mà phần việc của mình đó là có những chuyện mình phải làm để giữ, để tiếp tục, để biệt riêng cái ngày đó ra, nó mới trở thành khác biệt, thánh khiết cho chính mình. Cho nên có người viết như thế này đó, là hãy nhớ ngày nghỉ và làm việc để ngày đó thành thánh. Nhấn mạnh chữ làm việc là để hầu việc, để sống, làm việc để biệt riêng ngày đó ra. Và đó là điều mình cần hiểu. Tại vì như mình nói là ngày này là ngày thánh cho Đức Giê-hô-va. Tất cả các công việc đã làm xong trong 6 ngày. Ngày thứ 7 là ngày nghỉ cho Đức Giê-hô-va để hầu việc Đức Giê-hô-va. Và công việc mình làm trong ngày đó phải bày tỏ bản chất của ngày đó. Mình có thể gọi là ngày thờ phượng, ngày đó là ngày làm công việc thánh, ngày đó là ngày mà công việc hay là sinh hoạt của mình nó hoàn toàn khác với những ngày khác, nó được biệt riêng ra với mục đích khác. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 3 nhắc cho chúng ta và nói cho chúng ta rất rõ ràng, ngày đó phải làm cái gì. Như chúng ta nói ngày đó không phải là ngày để ngủ dậy trễ, có người nói thì ngày đó thờ phượng được rồi, thì tôi ở nhà tôi mở tivi lên, có mấy người họ giảng trên đó, tôi nhóm với mấy ông trên tivi cũng được vậy. Đoạn 23, và tôi đọc từ câu 1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng này là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va, các ngươi hãy rao truyền ra là các hội thánh. Người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh. Đừng làm một việc gì, ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Chúng ta trong những nơi các ngươi ở đó, nhiều chỗ khác nhau, thì cái ngày đó là ngày gì? Ngày đó là ngày nghỉ, nhưng mà giải nghĩa ngày nghỉ là gì? Ngày nghỉ, nghỉ là ngủ hơn, nghĩ là đi chơi, không, ngày nghỉ là gì? Là sự nhóm hiệp thánh. Định nghĩa ngay cái chỗ đó cho chúng ta, cái ngày nghỉ là gì? Là ngày nhóm hiệp thánh. Ngày đó là ngày dùng để con dân Chúa ở mọi nơi, nơi nào mà người ở đó thì sao? Thì hiệp nhau lại ở trong nơi nhóm họp. Vì đó là ngày thánh của ta biệt riêng ra để làm việc đó. Đừng làm một việc gì khác, nghĩa là đừng có đi làm những công việc khác. Biệt riêng ngày này ra để nhóm họp với con dân Chúa trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên thứ nhất mình nói là ngày đó là ngày biệt riêng ra để đi nhóm thờ phượng. Như tôi nói không phải là chỉ 1-2 giờ đi nhóm thờ phượng, nhưng mà nguyên cái ngày đó để sống trong sự liên hệ với hội thánh Chúa, con dân Chúa, công việc Chúa, thi hành những điều đó. Để chúng ta thấy rõ ràng là nơi nào mình ở, công việc gì mình làm, thì ngày đó sự yên nghỉ là sự thờ phượng. Mà sự thờ phượng là sự thờ phượng với con dân Chúa, ở đây gọi là sự nhóm hiệp thánh. Tôi nhắc lại điều này vì chúng ta có người nói rằng ở đâu cũng thờ phượng Chúa được, thì rõ ràng lúc nào thờ phượng Chúa cũng được, rõ ràng ngày thứ hai mình cũng thờ phượng Chúa được, ở đâu cũng có Chúa. Nhưng mà mục đích của ngày Chủ nhật là không phải là tôi ở nhà tôi thờ phượng Chúa, tôi mở tivi lên cho nó thông thả vì nó dễ dàng hơn, không, cái ngày đó là ngày để nhóm hiệp thánh. Và hơn nữa đó, không phải là chỉ mình tới nhà thờ xong mình vô đó mình ngồi xong mình ra xong mình về mình xong chuyện. Cái ngày đó là ngày làm việc, hầu việc, để ngày đó biệt riêng ra cái mục đích. Mục đích của mình trong ngày đó, chữ giữ đó, nó trở thành cái chữ làm, bởi vì nó là một động từ đặc biệt là phải giữ hành động để mà có thể giữ nó trên một cái chiều hướng làm cho một con đường. Nghĩa là ngày đó nếu mà mình không có làm công việc hầu việc, mình không đến nhà thờ, mình không để thì giờ, mình không ra sức cho mục đích của ngày thánh, thì từ từ nó sẽ bớt đi, nó sẽ mất đi sự thánh, sự biệt riêng, cái tầm quan trọng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lập nên ngày thánh. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học mà chúng ta đang học về vấn đề thờ phượng, chúng ta hiểu rằng không có gì quan trọng hơn trong sự thờ phượng là đáp ứng của tâm lòng của chúng ta là những người thờ phượng đối với đối tượng của sự thờ phượng là chính Chúa, sự vinh hiển của Ngài và sự mừng vui của chúng ta trong Chúa, trong sự lớn lạ vinh hiển của danh Chúa và trong sự yêu mến thân thương trân quý mà chúng ta đối với Ngài. Thái độ của tâm lòng trong sự thờ phượng đo lường trên căn bản của lẽ thật Kinh Thánh là yếu tố căn bản giá trị của sự thờ phượng. Sự thờ phượng dĩ nhiên không phải là chuyện làm ở bên ngoài, qua hành động hay là thói quen có thể thấy được, nhưng sự thờ phượng thật được đo lường ở chỗ không thấy được, ở trong tấm lòng đáp ứng riêng tư với lẽ thật mặc khải của Chúa và trong liên hệ vui mừng, kính mến, biết ơn đối với chính Ngài. Trong chiều hướng này có lẽ không có đoạn Kinh Thánh nào bày tỏ thái độ tấm lòng yêu mến Chúa, trân quý nhà Chúa nơi chỗ thờ phượng như Thi Thiên đoạn 84. Trong phần áp dụng của loạt bài thờ phượng, chúng ta đã một lần đi qua phần Kinh Thánh này, nhưng Thi Thiên 84 là phân đoạn Kinh Thánh giàu có xúc tích màu nhiệm trong nhiều khía cạnh về sự thờ phượng để chúng ta có thể học tập áp dụng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Đây là thái độ mong mỏi khát khao của tâm lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Không phải thói quen ở bên ngoài, không phải luật lệ của giáo hội, cũng không phải chỉ là chuyện cần thiết của đức tin. Nhưng sự thờ phượng Chúa đến từ lòng khao khát biết ơn Chúa, mong mỏi tìm cầu Chúa, tha thiết để gặp gỡ Chúa. Và những chữ mà tác giả dùng rất xúc tích và cũng rất khuấy động. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang Đức Giê-hô-va. Mong ước đến nỗi hao mòn. Nếu không được đứng vào trong hành lang của Đức Giê-hô-va, nghĩa là mong mỏi cách tha thiết được đến trong nhà Chúa để thờ phượng Ngài. Và đây là một sự xoáy động sâu sắc trong con tim, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Mong mỏi ước muốn đến nỗi phải kêu lên, kêu la như một nhu cầu rất cấp kiếp của mình. Nhưng sự khát khao này không phải là bánh và nước, cũng không phải bất cứ điều gì trên đời này, nhưng chính là sự khát khao về Đức Chúa Trời hằng sống. Về chính Chúa là đối tượng của sự kính sợ, yêu thương. Và có lẽ trong khi thờ phượng, tác giả thấy được những con chim đã làm ổ trên trần nhà của đền thờ, hay bay lượn gần bàn thờ của Chúa, và ông ngẫm nghĩ rằng, diễm phúc thay, hạnh phúc thay, được ở ngay trong nhà của Chúa, gần nơi thờ phượng này. Cho nên ông bày tỏ nỗi ao ước này, nỗi kỳ vọng này với chính Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Đây là chỗ phước hạnh dư dật, đây là chỗ giàu có, đây là chỗ sống thỏa lòng, đó là được thờ phượng Chúa, được ở trong nhà Chúa, được ngợi khen Chúa và cơ hội để luôn luôn có thể đến với Chúa trong sự tôn thờ. Chúng ta sẽ trở lại với phần Kinh Thánh này trong phần áp dụng của những lần tới. Nhưng hôm nay chúng ta nhắc nhở về thái độ thờ phượng, thái độ thâm sâu trong tấm lòng, thái độ tìm kiếm Chúa, đến nỗi thốt lên từ chỗ rất thâm sâu trong tấm lòng mình. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài, đáng yêu thay.
Tôi sẽ hát chưa nhân từ và sự công bình. Tôi sẽ chúc tang tôn cao danh Ngài, hỡi danh ra về. Hãy đến hát sương, hỡi ca vũ trụ, hỡi ca muôn người. Mừng vui ta hát ca ngợi tình Chúa bao la tuyệt vời. Sự công bình, tôi sẽ chúc tang tôn cao danh Ngài, hỡi danh ra về. Hãy đến hát sương, hỡi ca vũ trụ, hỡi ca muôn người. Mừng vui ta hát ca ngợi tình Chúa bao la tuyệt vời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Mừng vui ta hát ca ngợi tình Chúa bao la tuyệt vời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.